luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Tiếp đó là bài giới thiệu nội dung chỉ thị số 01 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng ngành đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, giữ vững môi trường chính trị xã hội ổn định lành mạnh, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2022. Ghi nhận của phóng viên Xuân Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022 vừa qua, toàn ngành thanh tra tỉnh Bình Định đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp các ngành trong tỉnh và sự chỉ đạo hướng dẫn của thanh tra chính phủ, tiến hành 95 cuộc thanh tra hành chính tại 165 đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung trọng tâm vào các ngành lĩnh vực, cơ quan đơn vị, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm chính sách, pháp luật, có những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời đã kịp thời thanh tra đột xuất những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân, dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, qua thanh tra đã chú trọng đề xuất các kiến nghị chấn chỉnh khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm trong công tác chỉ đạo điều hành, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa vi phạm tiêu cực tham nhũng lãng phí trên các lĩnh vực cơ quan đơn vị được thanh tra. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý 17 tỷ 684 triệu đồng, 156 hectare đất các loại, kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 11 tỷ 809 triệu đồng, 149 hectare đất các loại, kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác, ghi thu, ghi chi, giảm trừ quyết toán 5 tỷ 875 triệu đồng và 64 hectare đất các loại, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với 39 tập thể và 44 cá nhân liên quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hai vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Cùng với đó, thanh tra các sở, ban ngành đã chỉ đạo tiến hành 2.877 cuộc thanh tra kiểm tra tại 8.806 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách pháp luật quy định của nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, hoạt động khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Kết quả thanh tra kiểm tra phát hiện 242 tổ chức và 861 cá nhân vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 970 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 609 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 361 triệu đồng, ban hành 945 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 112 tổ chức và 833 cá nhân với số tiền phạt 4 tỷ 973 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra tỉnh đạt được, đồng thời lưu ý thanh tra tỉnh và cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành cần đoàn kết thống nhất, đổi mới phong cách làm việc theo phương châm, làm gương kỷ cương, trọng tâm, bứt phá, tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan tổ chức đơn vị, trong đó tập trung các trọng tâm trọng điểm vào các ngành lĩnh vực địa bàn, đơn vị nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài chính, tài sản, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công và những vấn đề khác có phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nhất là tình trạng thực hiện kế hoạch thanh tra chậm tiến độ, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cấp có thẩm quyền còn kéo dài, không dứt điểm, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu hoạt động thanh tra không chỉ phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm kịp thời đúng pháp luật các hành vi vi phạm, thu hồi tiền và tài sản của nhà nước, mà cần hướng tới yêu cầu cao hơn là kiến nghị đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, cơ chế quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt lưu ý thanh tra tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm lấy phòng là chính, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của cơ quan đơn vị được thanh tra. Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền các cấp ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ngoài ra, toàn ngành còn tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần tạo sự đồng thuận, quan tâm ủng hộ của xã hội, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành chỉ thị số 01 về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung của chỉ thị này.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển đô thị đã được Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị bền vững, văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư dự án đã thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật hiện hành. Đa số người dân đã đầu tư xây dựng nhà ở theo giấy phép xây dựng được cấp, phù hợp quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt. Cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư dự án đã thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, xử lý một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tiến độ thực hiện của một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở còn chậm so với chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, còn tình trạng người dân xây dựng nhà ở chưa đúng theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp, chưa tuân thủ theo quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, dẫn đến kiến trúc cảnh quan tổng thể của dự án không có sự đồng bộ. Một số chủ đầu tư dự án chưa thực hiện hết chức năng quản lý, giám sát, hướng dẫn trong quá trình người dân thực hiện xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, thanh tra, công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án xây dựng nhà ở, có tình trạng đầu cơ nhà đất. Để khắc phục các tồn tại hạn chế vừa nêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư các dự án bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án đã được giao, đảm bảo theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức cá nhân xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Kinh doanh nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị phải xác định rõ các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm, các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt. tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng, cương quyết thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm, buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn do mình quản lý, bố trí đầy đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, đảm bảo theo tiến độ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư và các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định, rà soát lập danh mục các dự án nhà ở bất động sản trên địa bàn, đánh giá cụ thể lý do nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Đồng thời có biện pháp quản lý ngăn chặn việc chia tách phân lô bán nền tại các khu vực chưa được phép, thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kiểm tra thanh tra đôn đốc các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục, chuẩn bị đầu tư, xử lý những sai phạm trong kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân được nhận quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã phê duyệt. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.